Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ ba, mùng 7 tháng 6 năm 2005. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự trích bài phỏng vấn Đức cha Mai Thanh Lương do cha Stefano Bùi Thượng Lưu thực hiện hôm Chủ nhật lễ hiện xuống ngày 15 tháng 5 vừa qua. Kế đó là các đề mục Câu chuyện gia đình, Lời Chúa ngày Chủ nhật, Khoa học và đời sống. Cuối cùng là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Trưa Chủ nhật vừa qua, ngày 5 tháng 6, trước khi xướng kinh truyền tin với cộng đoàn tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô ở Roma, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nhắc lại ý nghĩa của ngày lễ kính thánh tâm Chúa Giêsu đã được mừng hôm thứ Sáu trước đó với những lời như sau. Anh chị em rất thân mến, thứ Sáu vừa qua, chúng ta đã mừng lễ trọng kính thánh tâm Chúa Giêsu, một việc đạo đức đã ăn rễ sâu vào trong dân Kitô. Trong ngôn ngữ kinh thánh, trái tim nói lên trung tâm điểm của con người, là nơi diễn ra những cảm xúc và những ý định. Trong trái tim của đấng cứu chuộc, chúng ta tôn thờ tình yêu của Thiên Chúa đối với nhân loại, tôn thờ ý muốn cứu rỗi phổ quát của Thiên Chúa, tôn thờ lòng thương xót vô cùng của Ngài. Do đó, việc tôn kính thánh tâm Chúa Giêsu có ý nghĩa là tôn kính trái tim Chúa sau khi đã yêu thương chúng ta cho đến cùng, đã bị lưỡi đồng đâm thâu qua, và từ trên thập giá, trái tim này đã đổ xuống máu và nước, nguồn mạch vô tận của sự sống mới. Ngày lễ kính thánh tâm cũng là ngày thế giới cầu nguyện cho sự thánh hóa các linh mục, là dịp thuận tiện để cầu nguyện sao cho tất cả các linh mục không yêu thích điều gì khác ngoài tình yêu Chúa Kitô. Đứng có lòng sùng kính sâu xa đối với thánh tâm Chúa Kitô là chân phước Giovanni Battista Scalabrini, giám mục và quan thầy của những anh chị em di dân. Lễ kỷ niệm giáp 100 năm ngày qua đời đã được cử hành hôm ngày 1 tháng 6. Ngài đã thiết lập dòng những nhà truyền giáo nam nữ của Thánh Carlo Borromeo, được biết đến với tên gọi là các tu sĩ Scalabrini, để rao giảng phúc âm nơi những cộng đoàn di dân người Italia. Khi nhắc lại vị giám mục nổi tiếng này, tôi nghĩ đến những ai sống xa quê cha đức tổ và cũng thường xa gia đình của họ. Tôi hy vọng những anh chị em này luôn gặp được những người bạn và những tâm hồn sẵn sàng đón tiếp họ trên đường đời, gặp được những kẻ có khả năng nâng đỡ họ trong những khó khăn thường ngày. Chắc chắn rằng, trái tim giống trái tim của Chúa Kitô nhiều nhất là trái tim của Đức Mẹ Maria, Mẹ vô nhiễm của Chúa. Và chính vì lý do này mà phụng vụ giới thiệu mẹ cho chúng ta tôn kính. Đáp lại lời mời gọi của Đức Nữ Đồng Trinh Fatima, chúng ta hãy phó thác cho thánh tâm vô nhiễm của Mẹ Maria, thánh tâm mà chúng ta đã chiêm ngắm một cách đặc biệt trong ngày lễ hôm qua thứ Bảy, lễ kính thánh tâm vô nhiễm Mẹ Maria. Chúng ta hãy phó dâng cho mẹ toàn thể thế giới, ngõ hầu thế giới cảm nghiệm được tình thương xót của Thiên Chúa và nền hòa bình đích thật. Sau những lời trên, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin với cộng đoàn hiện diện và ban phép lành cho mọi người. Sau kinh truyền tin và phép lành, Đức Thánh Cha nhắc đến tình hình khẩn trương tại Bolivia, một quốc gia ở Nam Mỹ Châu, và kêu gọi trả tự do cho cô Clementina Cantoni, người Italia, đã bị bắt làm con tin bên Afghanistan. Đức Thánh Cha Benedicto nhận định rằng, tại nhiều vùng trên thế giới đang xảy ra những căng thẳng xã hội và chính trị, có thể dẫn đến những xung đột trầm trọng hơn. Đức Thánh Cha cho rằng, tình hình hiện nay tại Bolivia là nghiêm trọng, và Ngài mời gọi các tín hữu hiện diện tại quảng trường hãy cầu nguyện cho quốc gia Bolivia. Đức Thánh Cha kêu gọi dân chúng tại Bolivia hãy mưu tìm công ích, hãy có ý thức trách nhiệm và sẵn sàng đối thoại. Được biết, hôm mùng 2 tháng 6, Tổng thống Bolivia, ông Carlos Mesa, đã có sáng kiến để đưa quốc gia Bolivia ra khỏi cuộc khủng hoảng chính trị và xã hội đang xâu xé đất nước từ hai tuần lễ qua. Ông đã ký sắc lệnh quyết định về việc bầu ra quốc hội lập hiến và mở cuộc trưng cầu dân ý về sự tự quyết của các vùng tự trị vào ngày 16 tháng 10 tới đây. thủ đô La Paz của Bolivia, hôm ngày 2 tháng 6 đã bị tê liệt bởi một cuộc xuống đường to lớn nhất kể từ khi Tổng thống Carlos Mesa được bầu vào chức vụ Tổng thống tháng 10 năm 2003. Những nạn cướp phá và nạn bạo lực gia tăng, và 60% hệ thống giao thông của đất nước Bolivia bị ngăn chặn. Riêng trường hợp của cô Clementina Cantoni, năm nay 32 tuổi, làm việc cho tổ chức phi chính phủ CARE, đã bị bắt cóc tại thủ đô Kabul, Afghanistan, hôm ngày 16 tháng 5 vừa qua. Đức Thánh Cha đã nói như sau. Tôi hiệp tiếng nói với Tổng thống Italia và với Tổng thống của Afghanistan, cũng như với dân tộc Italia và dân tộc Afghan, để yêu cầu trả tự do cho cô. Kinh nghiệm đau thương mà người chị em này đang trải qua khuyến khích việc mưu tìm bằng tất cả những phương tiện ôn hòa về hòa bình và tình huynh đệ thật giữa các cá nhân và các quốc gia. Cuối cùng, Đức Thánh Cha đã không quên chào chúc nhóm khoảng 1.500 tham dự viên cuộc gặp gỡ do phong trào Focolare, tức là tổ ấm, tổ chức tại Roma từ ngày 2 đến ngày 5 tháng 6 về chủ đề sự dấn thân trong các giáo xứ. Tin Việt Nam. Thư ngõ của Cộng đoàn Dân Chúa Giáo xứ Tuy Hòa, kính gửi quý ân nhân trong và ngoài nước, xin tài trợ cho các công trình mục vụ của Giáo xứ Tuy Hòa. Tuy Hòa, ngày 6 tháng 6 năm 2005. Kính thưa quý vị ân nhân, các tổ chức tương trợ mục vụ trong và ngoài nước, kính thưa quý vị, được thành lập cách đây 70 năm, Giáo xứ Tuy Hòa đã tồn tại và phát triển dưới sự quan phòng đặc biệt của Thiên Chúa, sự bảo trợ đắc lực của Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Bổn Mạng Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Trong suốt quá trình sống đạo, bảo vệ và làm chứng đức tin, Giáo xứ Tuy Hòa đã nhận không ít những nâng đỡ, tài trợ và giúp đỡ bằng nhiều cách của quý vị ân nhân xa gần, thuộc hàng linh mục hay tu sĩ nam nữ hoặc giáo dân trong và ngoài giáo xứ, đang hiện diện tại xứ đạo quê nhà hay cư ngụ nơi đất khách quê người. Bằng bức thư ngõ đơn sơ và đầy chất phác thân thương này, chúng tôi, các linh mục, chúng sinh, tu sĩ nam nữ và toàn thể cộng đoàn giáo xứ thuộc giáo xứ Tuy Hòa, xin gửi đến quý ân nhân và bằng hữu, quý tổ chức tương trợ mục vụ và bác ái xã hội, lời cảm ơn chân thành và lòng quý mến đầy tình hiệp thông trong đời sống con cái Chúa. Trong dịp kỷ niệm 70 năm thành lập giáo xứ và 45 năm xây dựng nhà thờ Tuy Hòa, giáo xứ chúng tôi đang có những công trình mục vụ trọng điểm. Một trong những công trình mà toàn thể giáo xứ chúng tôi đang nỗ lực thực hiện là xây dựng trung tâm mục vụ tổng hợp An Rê Phú Yên để đáp ứng các yêu cầu mục vụ cần thiết trong giáo xứ. Trong biến cố đặc biệt, chúng tôi cũng xin quý ân nhân và tổ chức tương trợ mục vụ khắp nơi, đặc biệt các cựu giáo dân thuộc giáo xứ Tuy Hòa, sẵn sàng hỗ trợ và quảng đại cộng tác, để chúng tôi có thể thực hiện tốt đẹp công trình mục vụ quan trọng này. Xin Chúa chúc lành và liên kết tất cả chúng ta trong tình yêu của Ngài. Thay mặt toàn thể Cộng đoàn Dân Chúa Giáo xứ Tuy Hòa, Linh Mục Chánh xứ Giuse Trương Đình Hiền. Tình Ba Lan. Báo Người Bảo Vệ trong số ra ngày thứ Tư mùng 1 tháng 6 đã trích nguồn tin của hãng thông tấn AP cho biết một ủy ban điều tra đã công bố bản phúc trình về vụ một linh mục người Ba Lan bị cáo buộc là đã cung cấp tin tức về Tòa Thánh Vatican cho Cộng sản Ba Lan. Vị linh mục bị cáo buộc này là cha Konrad Stanislaw Hemo, năm nay 69 tuổi, được chỉ định làm việc tại Tòa Thánh Vatican từ năm 1979. Vụ linh mục Hemo được đưa ra công luận sau khi Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị qua đời và chính quyền Ba Lan liền lập ủy ban điều tra vụ này. Bản phúc trình dày 70 trang của ủy ban nói rằng, linh mục Hemo đã từng gặp gỡ với các điệp viên cộng sản từ năm 1975 cho đến năm 1988, trong nhà hàng trên lầu của một khách sạn, cung cấp cho những điệp viên chi tiết về giáo hội để đổi lấy tiền, quà cáp và rượu mạnh. Bản phúc trình có đoạn viết như sau. Chúng tôi tin rằng cha Hemo là nguồn tin quý giá nhất cho Bộ Nội vụ Ba Lan lúc đó về tình hình của Tòa Thánh Vatican và của Giáo hội Ba Lan trong những năm của thập niên 1980. Tuy nhiên, Bản phúc trình cũng lưu ý thêm rằng, đây mới chỉ là ý kiến có tính cách giả thuyết, còn cần có những cuộc điều tra thêm nữa để biết rõ về vụ linh mục Hemo. Linh mục Hemo dòng biển Đức có thừa nhận rằng những báo cáo của linh mục viết cho Giáo hội Ba Lan về Tòa Thánh Vatican đã được chia sẻ cho một người quen, cũng là người Ba Lan, sống ở Đức, và linh mục đã nhận được tiền qua một vị linh mục khác. Linh mục Hemo nhất định không nghi ngờ người đó là điệp viên. Ngài cũng không nhận mình là một điệp viên và mô tả hành động của mình là ngây thơ. Bản báo cáo cũng cho biết, trong lúc tháp tùng Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị trở về thăm quê hương Ba Lan vào năm 1983, linh mục Hemo đã gặp các giới chức tình báo của Đảng Cộng sản Ba Lan, lúc đó đang cai trị quốc gia này. Bản báo cáo cho biết, từ năm 1981 đến năm 1988, linh mục Hemo đã nhận được một số tiền là 12.600 Mỹ Kim và các món quà khác, gồm rượu cô nhắc và các thứ rượu mạnh khác. Tin Hoa Kỳ. Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ nhận định rằng, trường học công giáo đóng một vai trò chính yếu trong công cuộc truyền giáo của giáo hội. Các Đức Giám mục Hoa Kỳ sẽ họp phiên khoáng đại từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 6 này tại Chicago. Trong cuộc họp, sẽ có cuộc bàn thảo về giáo dục công giáo với chủ đề Dấn thân cải tiến nền giáo dục tiểu và trung học của trường công giáo trong thế kỷ đầu ngàn năm thứ ba. Các ngài phát biểu như sau: Thanh thiếu niên là giáo hội hôm nay và trong tương lai. Điều khẩn thiết là chúng ta phải cung cấp cho học sinh những trường học đáp ứng những nhu cầu tinh thần, đạo đức và kiến thức cần thiết. Chúng tôi quả quyết tin rằng trường học công giáo là phương tiện sẵn sàng giúp đỡ giáo hội trong việc giáo dục thanh thiếu niên. Chúng ta cần phải tiếp tục giúp các phụ huynh có sự lựa chọn một nền giáo dục tốt mà họ không thể tìm được một nơi nào khác cho con em của họ. Một kiến thức hoàn hảo dựa vào gốc rễ của những giá trị đạo đức công giáo.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, trích bài phỏng vấn Đức cha Mai Thanh Lương do cha Stefano Bùi Thượng Lưu thực hiện hôm Chủ nhật lễ hiện xuống ngày 15 tháng 5 vừa qua, do Minh Duy và Đặng Thế Dũng trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, Đức cha Mai Thanh Lương từ Hoa Kỳ đến tham dự Đại hội Công giáo Việt Nam lần thứ 29 tại Cộng hòa Liên bang Đức, dịp đại lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống ngày 15 tháng 5 vừa qua. Sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi vài đoạn trích từ bài phỏng vấn Đức cha do Linh mục Bùi Thượng Lưu thực hiện. Thưa Đức cha có điều gì nhắn nhủ với cộng đoàn người Việt Công giáo tại Đức Quốc? Ngõ hầu chúng con có một cái nhìn như thế nào về tương lai và cần nhìn làm sao?
Hình như các nước ở Âu Châu có truyền thống là khi đến tuổi 30 là tuổi trưởng thành, thì đương sự phải tự lo lấy. Cha mẹ không còn lo cho nữa, mặc dù vẫn còn theo dõi. Tôi thấy tư tưởng đó rất hay, vì sau 30 năm định cư ở nước ngoài, và nhiều người Việt đã an cư lạc nghiệp rồi, và con cái đã thành công trong học vấn, cho nên phải bước thêm một bước nữa là trưởng thành về mọi mặt. Tôi cũng kêu gọi, không chỉ ở đây mà cả bên tôi cũng thế, là chúng ta cần phải đoàn kết, nhất là khi làm việc chung, để người Đức hoặc những dân tộc khác thấy rằng chúng ta tuy ít nhưng làm được những chuyện phi thường, nhờ chúng ta đoàn kết với nhau.
Thưa Đức cha có nhắn nhủ đặc biệt nào với cộng đoàn Công giáo Việt Nam ở Đức không?
Đặc biệt thì tôi nghĩ rằng các linh mục tuyên húy và giáo dân Việt Nam nên cố gắng cộng tác với nhau để phát triển những phong trào sống đạo hợp với văn hóa và truyền thống Việt Nam. Chẳng hạn những phong trào tôi mới khám phá ra như tổ chức Gia đình Chúa đã xuất hiện ở Việt Nam năm 1975, và khi sang đây vẫn được duy trì rất là hay. Trong tờ thông tin vừa rồi, tôi sẽ đưa cho cha một bản, để cho đọc những thông tin về tôn chỉ của họ rất đặc biệt, rất dễ dàng, và họ có những câu châm ngôn rất ngắn gọn và dễ sống, chẳng hạn như nghĩ tốt, nói tốt và làm tốt, thì chúng ta sẽ đỡ được biết bao nhiêu công việc và tránh được nhiều những xung đột với nhau. Đây là những điều tôi mong rằng chúng ta nên khám phá ra, nhất là phong trào cầu nguyện với phúc âm, vì trong thời đại này, lời Chúa là vấn đề chủ chốt của chúng ta về đời sống đức tin. Tôi biết bên này có một số cha đã viết những bài về đề tài này, vì thế chúng ta nên ngồi lại để soạn ra một tài liệu để cầu nguyện với nhau bằng lời Chúa. Đó là một cách rất hay mà chúng ta thực hiện, cũng rất dễ, để chúng ta đưa Thánh Kinh và sự đạo đức vào đời sống, hợp với năm phụng vụ. Điều này, Mỹ và Âu Châu nói rất nhiều, nhưng chúng ta nên đi vào thực hành, vì tôi nghĩ, bên đây, người Việt sống xa nhau, nên chúng ta dùng những dây thiêng liêng đó để chúng ta liên kết gắn bó với nhau giữa các giáo sĩ và giáo dân. Chúng ta đến với những linh đạo đó để giúp cho giáo dân ở hải ngoại này sống phong phú hơn.
Thưa Đức Cha, sau 30 năm, Đức Cha thấy Cộng đoàn Công giáo Việt Nam hải ngoại nói chung, Cộng đoàn Công giáo Việt Nam ở Mỹ hay ở Đức, cũng như các cộng đoàn ở trên khắp thế giới mà Đức Cha đã có dịp tiếp xúc, thì Đức Cha thấy thế nào?
Theo tôi nhận thấy khách quan là người Việt chúng ta tiến nhanh và tiến mạnh. Như vấn đề học vấn của các em chẳng hạn, hay là vấn đề thương mại. Tôi biết ở bên này, không như bên Mỹ, là cơ hội làm ăn hay làm giàu rất dễ dàng nếu mình cần cù. Vì thế ở Mỹ có nhiều người Việt rất giàu. Điều này tôi được biết lúc sang bên Cali, tôi có dịp tiếp cận với người Việt. Nhờ vậy, người Việt tham gia các giáo xứ Mỹ rất đông. Ngày thường tôi đi lễ nhà thờ Mỹ, tôi thấy 70-80% là người Việt Nam tham dự. Cho nên sự hiện diện của mình trong cộng đoàn của họ là một điều rất quý đối với họ. Tôi thấy rất nhiều ông bà già Việt Nam đi lễ. Không biết họ có hiểu hết không, nhưng đã tham gia và hiệp thông với Mỹ. Nhất là trong những giáo phận đông người Việt như giáo phận của tôi ở Orange. Có những giáo xứ người Việt chiếm tới 75%, nên họ gần như là thành phần chính trong giáo xứ do Linh Mục Mỹ coi sóc. Từ khi tôi đến thì chúng ta đã có 4 Linh Mục Việt Nam làm cha sở. Cho nên mức trưởng thành của chúng ta rất đặc biệt, và tôi nghĩ bên Đức rồi cũng sẽ có cha sở là người Việt, hay như bên Úc cũng thế.
Thưa Đức Cha thấy Đức Giáo Hoàng John Paul Đệ Nhị luôn đặt Việt Nam trong trái tim của Ngài, và Ngài đã bao nhiêu lần ước mơ được đặt chân đến Việt Nam. Tuần trước, Đức Giáo Hoàng Benedicto đón tiếp phái đoàn ngoại giao của 175 nước có thiết lập ngoại giao với Tòa Thánh. Trong đó, người ta đặt vấn đề ngoại giao với 3 nước là Việt Nam, Trung Cộng và Cuba. Vậy thưa Đức Cha, trong tương lai gần hoặc xa, Tòa Thánh cũng sẽ thiết lập ngoại giao với Việt Nam, và chúng ta có hy vọng đón tiếp Đức Thánh Cha đến thăm quê hương của chúng ta không?
Tôi nghĩ rằng điều đó có thể đến. Vì Đức Cố Giáo Hoàng John Paul Đệ Nhị đã mơ ước, nhưng Ngài chưa thực hiện được, và Đức Giáo Hoàng Benedicto đang đi vào đường hướng của Đức Cố Giáo Hoàng John Paul Đệ Nhị, cho nên khi Ngài đi thăm các nước, thì Việt Nam sẽ là nơi được Ngài viếng thăm, tôi nghĩ thế. Còn việc ban giao mà cha nhắc đến, thì tôi thấy đó là một điều tốt. Chúng ta đã thấy khi Đức John Paul Đệ Nhị qua đời, Chính phủ Việt Nam đã gửi thư chia buồn, đó là điều mà trước kia họ không để ý tới. Như vậy, họ đã mở một cánh cửa, và qua đó Đức Giáo Hoàng mới nói đến việc ban giao giữa Việt Nam và Tòa Thánh.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một đoạn trích từ bài phỏng vấn Đức Cha Mai Thanh Lương do cha Stefano Bùi Thượng Lưu thực hiện hôm Chủ nhật lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống ngày 15 tháng 5 vừa qua. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy và Đặng Thế Dũng với một thời sự, trích là bài phỏng vấn Đức cha Mai Thanh Lương do cha Stefano Bùi Thượng Lưu thực hiện hôm Chủ nhật lễ hiện xuống ngày 15 tháng 5 vừa qua. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày.
Dạy con sống can đảm. Đây là chủ đề của loạt bài mới mà chúng tôi xin được chia sẻ trong câu chuyện gia đình tuần này. Ngày 18 tháng 8 năm 2001, tại một con kênh thuộc bang Florida, Hoa Kỳ, một con cá sấu đã bất thần tấn công một em bé gái khi em cùng với một nhóm bạn ở lứa tuổi 14 đang bơi lội trong dòng nước. Quá sợ hãi, tất cả mọi thiếu niên đều bỏ chạy vào bờ. Riêng nạn nhân bị con thú dữ kéo vào dòng nước sâu. Nhưng em vẫn cố gắng chiến đấu để thoát khỏi nanh vuốt của con cá sấu. Trong khi tất cả mọi em khác đều bỏ chạy, thì một em tên là Amanda Valance vẫn đứng lại và giúp cho bạn mình thoát nạn, rồi dìu bạn vào bờ. Điều gì đã khiến cho cô bé này đứng lại để cứu bạn mình? Trong một cuộc phỏng vấn sau đó, Amanda cho biết như sau. Trong một thoáng, em cảm thấy cần phải bỏ chạy, nhưng em cũng nhận ra rằng em không thể bỏ bạn em phải chiến đấu một mình. 3 tuần sau đó, tức ngày 11 tháng 9 năm 2001, khi xảy ra vụ khủng bố khủng khiếp nhất trong lịch sử nhân loại, nghĩa vụ, lòng can đảm và tính anh hùng cũng đã được chứng tỏ ở một mức độ lớn hơn trên các đường phố New York, tại tòa Bạch Ốc ở thủ đô Washington, và trên bầu trời tại Pennsylvania. Những câu chuyện tương tự như câu chuyện của em Amanda đã được lặp lại đến hàng trăm lần trong cuộc khủng bố đó. Lòng can đảm phát sinh trong những tình huống đau thương nhất là điều mà người dân Mỹ ngày nay vẫn còn chứng kiến được. Những người lính cứu hỏa, các nhân viên cứu trợ, các cảnh sát viên đã bất chấp mạng sống của mình để xông vào những đống gạch vụn hầu cứu người. Các hành khách trên chuyến bay trên bầu trời Pennsylvania bất chấp mọi đe dọa đã vùng lên để khống chế các tên không tặc. Cuộc khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 không chỉ để lộ bộ mặt tàn ác dã man của thú tính trong con người, mà còn biểu lộ một tấm lòng can đảm cao độ nơi con người. Những hoàn cảnh đau thương nghiệt ngã của cuộc sống có thể là cơ hội để những hành động anh hùng được thể hiện. Mỗi một hành động anh hùng đều dạy chúng ta rằng lòng can đảm và sự quan tâm đối với người khác vẫn luôn có được trong những tình huống bi thảm nhất. Trách nhiệm của chúng ta là phải học hỏi nơi những con người đã dám liều mình hy sinh nhân danh người khác, và phải làm sao để các thế hệ mai sau hiểu được những bài học anh hùng đích thực ấy. Con cái lệ thuộc vào cha mẹ. Cha mẹ và người lớn nói chung phải giúp chúng có được can đảm khi gặp sợ hãi, chiến đấu khi gặp nghịch cảnh, và nhất là dám sống thẳng nói thật. Không ai sinh ra là anh hùng cả. Cuộc hành trình đi tìm sự can đảm khởi sự khi vừa lọt lòng mẹ. Khi hạt giống can đảm bắt đầu lớn lên, trẻ con sẽ khám phá ra sức mạnh và khả năng yêu thương của chúng. Khi chúng bắt đầu lớn, sự sợ hãi sẽ buộc chúng phải chọn lựa giữa đầu hàng, bỏ cuộc, rút lui và tiến tới. Gặp hạn hán, rễ cây buộc phải đâm sâu vào lòng đất để tìm nước. Cũng thế, một sự đáp trả can đảm khi gặp nghịch cảnh cũng sẽ mang lại cho con cái sức mạnh. Rễ của lòng can đảm càng sâu, con cái càng có nhiều sức mạnh. Sẽ đến một lúc con cái của chúng ta sẽ trải qua một thử thách lớn trong cuộc sống, cũng như những gương can đảm mà chúng tôi đã nhắc đến trên đây. Chúng có thể gặp những người đang rơi vào những hoàn cảnh đau thương cần được giúp đỡ, hoặc phải đương đầu với những nguy hiểm đang đe dọa sự sống còn của họ. Sự thử thách này có thể đến bất ngờ, không một lời cảnh báo, nhưng cũng có thể gia tăng tiềm tiến từ vô số những vấn đề của cuộc sống. Con cái của chúng ta cần biết suy nghĩ để có thể làm được những chọn lựa khôn ngoan. Cha mẹ chính là những ngọn đèn pha hướng dẫn con cái trên con đường tiến tới can đảm. Chính cha mẹ là những người phải chứng tỏ cho con cái thấy được thế nào là sự kiên trì, lòng quả cảm, cách giải quyết vấn đề một cách khôn ngoan và sự mau mắn giúp đỡ người khác. Cha mẹ phải khuyến khích con cái chiến đấu khi gặp trở ngại. Cha mẹ sinh con trời sinh tính. Chúng ta thường nói như thế, để biện minh cho những khuynh hướng, tật xấu hay những khuyết điểm nơi con cái mà chúng ta nghĩ là không thể sửa được. Kỳ thật, cha mẹ phải luôn tin tưởng và hy vọng rằng nơi bất cứ đứa con nào cũng có một tiềm năng để trở thành những con người tốt và ngay cả trở thành vĩ đại. Bất cứ một sự thành tựu vĩ đại nào trong cuộc sống cũng đòi hỏi sự can đảm, nghĩa là sự kiên trì để vượt qua sợ hãi và những khó khăn trong cuộc sống. Không có thành tựu nào mà không đòi hỏi hy sinh. Cố mục sư Martin Luther King, Mẹ Teresa Calcutta hay Đức Cố Giáo Hoàng John Paul Đệ Nhị là những người đã làm được những điều vĩ đại, bởi vì các ngài đã không bao giờ để cho sự sợ hãi quyết định các chọn lựa và hành động của mình. Đức John Paul Đệ Nhị đã tóm lược di sản tinh thần của ngài trong câu nói được ngài hô lớn giữa quảng trường Thánh Phêrô khi nhậm chức giáo hoàng hồi năm 1978. Đừng sợ hãi, hãy mở rộng cửa cho Chúa Kitô. Cũng như các bậc vĩ nhân khác trong lịch sử nhân loại, Đức John Paul Đệ Nhị đã biến lòng can đảm thành gương anh hùng khi nhân danh người khác được tranh đấu cho những mục tiêu cao quý. Không phải mọi thành tựu lớn trong cuộc sống đều mang lại tiếng tăm danh vọng cho con người. Lòng can đảm vốn hiện diện trong đời thường, xung quanh chúng ta. Một thứ can đảm âm thầm và thường ngày ấy, không cần thổi kèn đánh trống. Những chiến thắng mà những bậc anh hùng vô danh đạt được không cần phải được công bố trên báo chí, mà chỉ cần ghi vào một nơi quan trọng nhất trong cuộc sống con người, đó là trái tim của họ. Can đảm và anh hùng là một nhân đức, và cũng như mọi nhân đức khác, nó không nằm trong bản năng mà đòi hỏi phải được trau dồi từng ngày. Nhưng nó lại là một thứ xúc tác cần thiết để khởi động mọi đức tính khác nơi con người. Thủ tướng nổi tiếng của nước Anh trong thời Đệ Nhị Thế Chiến là Winston Churchill đã nói, can đảm là đức tính đầu tiên trong mọi đức tính khác của con người, vì nó là đức tính bảo đảm cho mọi điều khác. Thật thế, có lòng can đảm thì niềm tin và hy vọng mới có thể đứng vững. Tình yêu và sự quảng đại cũng đòi hỏi lòng can đảm. Can đảm là cây mẹ của mọi nhân đức. Nó nuôi dưỡng các nhánh khác như lòng tin, niềm hy vọng, tình yêu. Không có lòng can đảm, những khả năng cao quý và tốt đẹp nhất nơi con người cũng đều héo tàn và qua đi. Đây là những ý tưởng mà chúng ta sẽ lần lượt quảng diễn trong câu chuyện gia đình hàng tuần. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Lời Chúa ngày Chủ nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Trích phúc âm theo thánh Matthew, chương 9 câu 35 đến chương 10 câu 8. Chúa Giêsu đi khắp các thành thị và làng mạc, giảng dạy trong các hội đường của họ, rao giảng tin mừng nước trời và chữa hết mọi bệnh hoạn tật nguyền. Chúa Giêsu thấy đám đông dân chúng thì chảnh lòng thương vì họ lầm than vất vả như bầy chiên không người chăn dắt. Bấy giờ người nói với các môn đệ rằng, lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Chúa Giêsu gọi 12 môn đệ lại, ban cho các ông quyền trên các thần ô uế để các ông trừ chúng và chữa hết mọi bệnh hoạn tật nguyền. Sau đây là tên của 12 tông đồ, đứng đầu là ông Simon, cũng gọi là Phêrô. Rồi đến ông Andre, anh của ông, sau đó là ông Jacobê, con ông Zebedê, và ông Gioan, em của ông Philippe và ông Bartolomeo, ông Thomas và ông Matthew, người thu thuế, ông Jacobê, con ông Alphê và ông Tadeo, ông Simon thuộc nhóm nhiệt thành, và ông Judas Iscariot là chính kẻ nộp người. Chúa Giêsu sai 12 ông ấy đi và chỉ thị rằng, anh em đừng đi tới vùng các dân ngoại, cũng đừng vào thành nào của người Samari. Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Israel. Dọc đường hãy rao giảng rằng, nước trời đã gần đến. Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết trỗi dậy, cho người mắc bệnh phong được sạch, và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không? Thì cũng phải cho không như vậy. Quý vị và các bạn thân mến, bài phúc âm của Chúa Nhật thứ 11 mùa thường năm A, đặc biệt Chúa chọn các môn đệ, đặc biệt là 12 tông đồ trong một khung cảnh nhân sinh chung của dân chúng. Đó là những đoàn người bị dày dò bởi những bệnh tật, thiên tai và chịu ảnh hưởng nặng nề của thần dữ là ma quỷ. Và các tông đồ được chọn để dùng quyền năng của Chúa mà đối đầu với các thách thức này. Ngoại trừ những kỹ thuật và những kiến thức khoa học, nhân loại ngày hôm nay cũng giống như nhân loại thời Chúa Giêsu, xét trên bình diện khung cảnh nhân sinh, cũng như trên bình diện bản tính con người, với những tính tốt và tật xấu đi liền với bản tính này. Nhân loại ngày nay cũng bị dày vò bởi những đau khổ vì đói, vì thiếu ăn, vì bệnh tật, và nhất là vì những tật xấu, những tội ác, mà nguyên do sâu xa căn gốc là tác động của thần dữ, không ngừng cám dỗ con người làm điều xấu. Trước một nhân loại như vậy, người đồ đệ của Chúa được mời gọi đáp lại để thăng tiến con người, để xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn. Người đồ đệ của Chúa, xưa và nay, cũng là những con người cụ thể với những cá tính riêng, và với những đức tính cũng như những tật xấu khác nhau. Phêrô thì nồng nhiệt và trực tính, Matthew là người thu thuế, đã làm giàu bằng cách thu thuế cao mà góp lại cho chính quyền Roma thì ít, để có lợi cho mình làm giàu. Judas thì mơ ước một vị lãnh đạo chính trị giải thoát dân Israel nên đã phản bội Chúa. Việc Chúa chọn các ngài chắc chắn không là do khả năng tài giỏi, học cao, hiểu rộng, cũng không phải vì các ngài là những con người tốt lành trọn vẹn 100%. Nhưng Chúa đã chọn các ngài do quyết định tình thương của Chúa, và Chúa kiên trì đối xử với các ngài vì tình thương. Hành động của Chúa đối với các ngài phải là mẫu mực cho hành động của các ngài đối với cộng đoàn. Các con đã nhận lãnh nhưng không, thì cũng hãy cho đi nhưng không. Nhận lãnh nhưng không diễn tả tương quan giữa các tông đồ với Chúa Giêsu nhìn từ quan điểm của các tông đồ. Tất cả là hồng ân Chúa ban cho và xây dựng cho cuộc đời của các ông. Cho đi nhưng không là thái độ các ông phải có đối với anh chị em cộng đoàn xung quanh, dựa trên kinh nghiệm nhận lãnh nhưng không từ Chúa. Các ông đã được Chúa thương tha thứ tội lỗi và nâng cao nhân phẩm, thì các ông cũng phải biết tha thứ và nâng cao nhân phẩm của anh chị em mình. Các ông được Chúa mặc khải lời hằng sống, thì các ông cũng phải sẵn sàng chia sẻ lời hằng sống đó với anh chị em. Các ông được Chúa ban cho quyền hành trên thần dữ, thì các ông phải thi hành quyền đó giúp anh chị em thoát ra khỏi vòng nô lệ của thần dữ, khỏi tội ác trong muôn vàn hình thức của nó. Chúa đã ban cho các ông nhưng không tất cả, cho đến mức độ hy sinh tất cả trong cái chết trên thập giá, thì các ông cũng vậy, cũng phải hy sinh tất cả cho đến chết như Chúa trên thập giá. Người đồ đệ của Chúa không có quyền sống ích kỷ và không được sống ích kỷ.
Rồi con đã lãnh nhận nhưng không, thì hãy cho nhưng không. Vì tình phục vụ với tinh thần của Chúa, đem là đem Chúa đến cho mọi người. Con đã lãnh nhận nhưng không, thì hãy cho nhưng không. Thì tình phục vụ với tinh thần của Chúa, đem là đem Chúa đến cho mọi người. Con đã lãnh nhận nhưng không, thì hãy cho nhưng
quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một lời Chúa ngày Chúa Nhật. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Khoa học và đời sống do Văn Kim phụ trách.
Quý vị các bạn thân mến, mới đây, các nhà nghiên cứu cho biết, tập nhiều môn thể dục thể thao khác nhau và không tập với cường độ cao có thể giúp tránh được chứng mất trí nhớ. Theo các nhà nghiên cứu thuộc trường đại học Johns Hopkins Hoa Kỳ, thì những người già duy trì hoạt động bằng nhiều cách khác nhau dường như ít bị mất trí nhớ hơn. Họ cũng lưu ý rằng, sự đa dạng chứ không phải cường độ cao của việc tập luyện mới đem lại kết quả này. Các hoạt động tập luyện có thể được sắp xếp từ việc làm vườn cho đến tập thể dục nhịp điệu. Bác sĩ Constant Likepsos, nhà nghiên cứu dịch bệnh thuộc trường Đại học Johns Hopkins và là người đứng đầu của nhóm nghiên cứu cho biết, những hoạt động này không đòi hỏi bạn phải mất nhiều năng lượng. Vấn đề là sự đa dạng của các hoạt động. Kết quả trên được đưa ra sau một nghiên cứu được tiến hành trên 3.375 người trên 65 tuổi. Kết quả cho thấy những người hoạt động đa dạng nhất là những người ít bị phát triển chứng mất trí nhớ nhất. Những người này được hỏi về mức độ thường xuyên và khoảng thời gian mà họ dành cho 15 hoạt động phổ biến nhất cho tuổi già, như đi dạo, làm việc lặt vặt trong nhà, làm vườn, đi bộ đường dài, chạy bộ, đi xe đạp, khiêu vũ, tập thể dục nhịp điệu, bơi lội, và ngay cả việc đi lại hay chơi bài. Theo bác sĩ Lee Ketsos, thì tập luyện thân thể cũng là tập luyện cho bộ não của bạn, vì não là trung tâm phối hợp của bất kỳ các hoạt động khác. Nguyên nhân của mối liên hệ giữa số lượng các hoạt động và sự giảm tỷ lệ mất trí nhớ hiện vẫn chưa được sáng tỏ cho lắm. nhưng nó có thể cho thấy sự đa dạng của các hoạt động thể chất có thể giúp duy trì các vùng hoạt động của não. Mất trí nhớ bao gồm một nhóm bệnh, trong đó có bệnh Alzheimer, là bệnh do sự hủy hoại dần dần các tế bào não và làm giảm chức năng nhận thức. Hiện nay có khoảng 4,5 triệu người Mỹ mắc bệnh Alzheimer. Con số này tăng gấp đôi so với năm 1980. Và theo dự đoán, con số này sẽ tăng lên 16 triệu người vào năm 2050. Các nhà nghiên cứu của trường đại học John Hopkins cũng nói rằng, việc tập thể dục có tác dụng lên tất cả các dạng của chứng mất trí nhớ, trừ những trường hợp do bẩm sinh. Trong số 3.375 người tham gia vào cuộc nghiên cứu này, thì có 480 người phát triển một vài dạng của chứng mất trí nhớ. Đây là những người chỉ tham gia vào một hoạt động hoặc không tham gia một hoạt động nào cả. Các nhà nghiên cứu đã phân loại kết quả và đi đến kết luận rằng, những người tham gia vào nhiều hoạt động thể chất khác nhau thì ít có nguy cơ bị chứng mất trí nhớ hơn. Cũng liên quan đến trí nhớ, một công trình nghiên cứu của Đại học London tại Anh Quốc cho thấy những người sử dụng email và dùng điện thoại di động để gọi điện tin một cách quá lố có thể làm giảm bớt chỉ số thông minh của họ còn nhiều hơn so với khi hút cần sa. Các nhà nghiên cứu đã thử nghiệm trên 80 người tình nguyện để tìm hiểu về chỉ số thông minh. Qua đó, chỉ số thông minh của những người được thí nghiệm bị giảm xuống 10 điểm nếu họ sử dụng quá lố email hoặc gửi điện tin bằng điện thoại di động. Trong khi đó, nếu hút cần sa, thì chỉ số thông minh tạm thời chỉ giảm xuống 4 điểm. Các khoa học gia giải thích rằng, bộ não của chúng ta bị gặp khó khăn khi phải cùng một lúc làm nhiều công việc khác nhau. Những ai cứ phải ngừng công việc nửa chừng để kiểm soát hay trả lời email hoặc điện tin, thì chính họ đã đặt não bộ vào trong tình trạng báo động. Qua đó, khả năng tập trung làm việc sẽ bị giảm. Theo tờ báo Time, hàng ngày trên thế giới có đến 50 tỷ email chạy quanh trên thế giới. Quý vị các bạn thân mến, một nghiên cứu của Đại học Harvard cho biết, nhiều ánh sáng mặt trời và vitamin D có thể giúp cho những bệnh nhân ung thư phổi kéo dài thời gian sống sau khi tiến hành phẫu thuật. Theo các nhà nghiên cứu, thì những bệnh nhân dùng nhiều vitamin D và tiến hành phẫu thuật trong những tháng nắng ấm, thì có khả năng sống lâu hơn 5 năm, cao gấp đôi so với những bệnh nhân ít dùng vitamin D và tiến hành phẫu thuật trong những tháng mưa, ẩm ướt. Kết quả nghiên cứu này được tiến hành trên 455 bệnh nhân bị ung thư phổi trong thời gian từ năm 1992 đến năm 2000 của các chuyên gia ở Đại học Harvard. Tiến sĩ David Christiani, phụ trách nghiên cứu cho biết, kết quả nghiên cứu cho thấy 72% số bệnh nhân bị ung thư phổi dùng nhiều vitamin D và tiến hành phẫu thuật trong những tháng nắng có thể sống thêm 5 năm sau khi tiến hành phẫu thuật. Trong khi đó, con số này ở những người còn lại là 28%. Ông nói thêm, nếu nghiên cứu này đúng thì có nghĩa là vitamin D sẽ là chất dinh dưỡng bổ sung những điều kiện thuận lợi cho sự sống của bệnh nhân trước và sau khi tiến hành phẫu thuật. Tuy mối quan hệ giữa vitamin D và kết quả của phẫu thuật vẫn chưa được biết đến nhiều, nhưng nhiều nghiên cứu khác cho thấy vitamin D có thể kiềm chế một số loại ung thư như ung thư đại tràng, tiền liệt tuyến, nhũ hoa, viêm khớp mãn tính, ung thư trực tràng, vân vân. Tiến sĩ Christiani giải thích thêm, vitamin D là chất chống sinh sôi, nó có thể ngăn chặn các tế bào dị thường, các khối u phát triển. Quý vị các bạn thân mến, người máy thực hành y khoa, bác sĩ Barry Sands thuộc Bệnh viện Thánh Mary thuộc Đại học Y khoa London đang áp dụng một kỹ thuật vô tuyến điện dùng người máy khám bệnh và nói chuyện với bệnh nhân trên khắp thế giới. Nguyên tắc chính của kỹ thuật này là bác sĩ điều khiển người máy từ một trung tâm ở xa. Bác sĩ thông qua người máy có thể nói chuyện với bệnh nhân, đặt những câu hỏi hay coi hồ sơ bệnh lý, coi phim chụp hình quang tuyến và đọc những kết quả thử nghiệm. Bệnh nhân có thể thấy mặt bác sĩ trên mặt người máy. Nhờ đó, mặc dù người máy không thể trực tiếp đụng chạm đến bệnh nhân khi khám bệnh, nhưng nó có thể giúp bác sĩ chuyên khoa khám bệnh nhân. Thực vậy, Hiện nay, chiều hướng dùng người máy trong các bệnh viện đang được các nhà khoa học để ý đến, bởi vì người máy có thể giúp các bác sĩ chuyên khoa ở xa có thể trực tiếp liên hệ khám bệnh, hay các bác sĩ giải phẫu mổ xẻ một bệnh nhân từ xa, không cần phải trực tiếp đứng cạnh bàn mổ. Hiện nay, chỉ có 3 người máy thuộc loại này, 1 tại London và 2 tại Hoa Kỳ. Nhờ người máy, các giải phẫu gia có thể mổ xẻ hay rạch những đường mổ tinh vi mà khả năng của người không thể làm được. Nhờ đó, bệnh nhân sau khi được giải phẫu sẽ chóng bình phục hơn. Hơn nữa, trong cuộc giải phẫu, những chuyên gia kinh nghiệm nhất trong nghề có thể hướng dẫn hoặc hướng giải cho các bác sĩ y khoa thực tập. Ngoài ra, người máy còn giúp các dược sĩ trong công việc hàng ngày như điều khiển kỹ thuật thuốc men an toàn, giải nhân công phạt của thuốc hay những nhầm lẫn khi phân phát thuốc cho bệnh nhân. Hiện nay, người máy trong một kích thước nhỏ hơn hiện đang được thử nghiệm tại những phòng thí nghiệm y khoa hay sinh học. Những công việc cụ thể của những người máy này đang thực hiện là cắt bỏ những tảng cholesterol đồng trên thành mạch máu, sửa chữa mô hay DNA trong cỡ thứ phân tử, thay thế những cơ quan trong cơ thể con người, hay tăng cường sức khỏe hoặc chức năng cho cơ thể. Với sự tiến triển của khoa học kỹ thuật, hy vọng trong tương lai gần đây, những người máy có thể thay thế bác sĩ trong việc giải phẫu cho con người. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một khoa học và đời sống. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Trong sách truyện cổ tích về những người sống ở miền Bắc Cực giữa băng tuyết, có câu chuyện như sau. Vào một buổi sáng trời mùa đông giá lạnh ở miền Bắc Cực, vừa thức giấc, con gấu trắng đã ngửi thấy có mùi gì lạ trong không khí. Nó liền đánh thức gấu mẹ và hỏi xem có đoàn người thám hiểm nào sắp tới nữa chăng. Thúc đẩy bởi tính hiếu kỳ, gấu con liền ra đi xem chừng nghe ngóng. Một lúc sau, nó chạy về kêu lên. Ba mẹ ơi, hãy đến mà xem. Có cái gì vừa ló lên giữa băng tuyết, đang run vì giá lạnh, nhưng tỏa lan một thứ hương thơm kỳ lạ. Gấu mẹ nói, xem ra không phải là con cá. Gấu bố xen vào, cũng không phải là một con chim nữa. Chiều đến, tin lạ đã được truyền đi khắp vùng Bắc Cực. Có cái gì lạ nho nhỏ màu tím vừa ló lên khỏi mặt băng đá. Nó chỉ đứng yên trên một chân và không di chuyển đi đâu cả. Thế là các loài vật ở miền Bắc Cực đều tuấn đến xem vật lạ. Tất cả đều hít thở hương thơm từ vật lạ ấy tỏa lan trong không khí. Thấy vậy, con chó biển lên tiếng phát biểu. Để có thể tỏa lan hương thơm như vậy, chắc là ở phía dưới băng tuyết phải có bình dự trữ lớn lắm. Tất cả đều đồng ý tán thành. Kế đó, một con chim mòng biển được phái đi về phương Nam để thu lượm tin tức về vật lạ lùng đó. Hôm sau, mòng biển trở lại đem tin là vật lạ đó được gọi là hoa tím khiêm tốn, và tại cánh đồng ở phương Nam có cả một tấm thảm với vô số những bông hoa tím bé nhỏ thơm ngát tương tự vật lạ mà họ vừa thấy. Một lần nữa, con chó biển lên tiếng với giọng băn khoăn thắc mắc. Nhưng làm thế nào mà hoa tím từ phương Nam xa xăm lại nảy nở ở miền Bắc Cực giá lạnh này được? Thế rồi, tối hôm ấy, một hiện tượng lạ đã xảy tới. Tất cả khối băng giá rung chuyển, và mặt băng giá vỡ tung thành từng mảnh nhỏ như tấm kiếng. Hoa tím càng tỏa hương thơm ngào ngạt hơn trước. Xem như nó muốn dồn tất cả sinh lực còn lại, để làm tan những tảng băng đá, và biến đổi vùng Bắc Cực thành vùng biển nước trong xanh ấm áp, với miền đất màu mỡ như được trải thảm cỏ xanh rỉ. Sáng hôm sau, bình minh vừa ló dạng, nhưng hoa tím đã tàn héo, gục đầu trên thân mình bé nhỏ, không còn màu sắc, cũng không còn hương thơm nào nữa. Xem như hoa tím muốn nói lên rằng, hoa đang tàn héo, đang chết đi. Nhưng cần có ai khác thay thế và tiếp tục, để rồi một ngày nào đó, hàng ngàn bông hoa tím khác sẽ nảy nở và biến đổi miền băng đá giá lạnh thành đồng cỏ xanh tươi, làm nơi cư ngụ của con người. Quý vị và các bạn thân mến. Câu chuyện ngụ ngôn trên đây chỉ là hình ảnh lu mờ ám chỉ việc Chúa Giêsu đã làm và cũng là dấu chỉ về sứ mệnh của người tín hữu trong thế trận. Qua mầu nhiệm khổ nạn, đau thương và phục sinh vinh hiển, Chúa Giêsu đã hiến dâng sự sống mình để làm tan vỡ tảng băng đá giá lạnh bao phủ nhân loại. Cần phải có ai đó can đảm bắt đầu. Chúa Giêsu đã đi bước trước để các tín hữu tiến bước theo vết chân Ngài. Trinh nữ Maria là người đầu tiên đã tiến bước theo Chúa Giêsu. Mẹ luôn quan tâm che chở để giáo hội tiếp tục sứ mệnh của Đức Giêsu. Ngõ hầu trong giáo hội không bao giờ thiếu vắng những tâm hồn quảng đại, dấn thân nỗ lực phá tan những tảng băng đá đè nặng tâm hồn nhân loại. Noi gương mẹ Maria và nhờ được mẹ trợ giúp, các tín hữu tiếp tục tranh đấu tỏa lan hương thơm của tình thương và cổ võ nền văn hóa sự sống, để đẩy lui nền văn minh của sự chết, của tội lỗi, của bạo lực, của lòng ích kỷ và của thờ ơ lạnh nhạt đang lan tràn khắp nơi, khiến cho tâm hồn con người càng ngày càng đóng kín trong sự dửng dưng giá lạnh. Đó hẳn không phải là sứ mệnh dễ dàng, vì nó đòi hỏi nhiều hy sinh vất vả và sự từ bỏ quên mình liên lụy. Hơn thế nữa, sứ mệnh của người tín hữu đòi hỏi mỗi người trở nên như trinh nữ Maria, là mẫu gương tuyệt hảo, thấm nhuần hương thơm của tình yêu Chúa. Lạy trinh nữ Maria tinh tuyền thánh thiện, cuộc sống âm thầm của mẹ quả là làn hương thơm ngát, là bầu khí trong lành để chúng con hít thở. Xin mẹ bầu cử trước tòa Chúa cho chúng con, nhất là những khi chúng con bị đe dọa vì hận thù, những khi luồng gió chia rẽ cắt xé tâm hồn. Xin mẹ dùng áo choàng của mẹ che chở thế giới đầy tội ác. Ước chi tất cả cuộc sống chúng con được trở nên như hương thơm của Chúa giữa lòng nhân loại. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, với những phút cầu nguyện vừa rồi, chúng tôi xin kết thúc chương trình phát thanh sáng nay tại đây. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 mét, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.